Phật.
Thầy mới nhắc tới
rồi. Dạ dạ.
Hôm nay kỳ trước thì mình cũng có nói đến cái mà cái một câu cái chuyện một câu chuyện ngu. Đó là câu chuyện thứ 45 ở trong cái chuyện ngu, tức là Kinh Bách Dụ á, nói về cái vấn đề là giữ gìn cửa nẻo. Cái câu chuyện nó cũng nêu lên cho chúng ta cái ý nghĩa về cái vấn đề rằng là tứ y. Đó. Và hôm nay á thì cũng tại vì cũng nhân có những cái câu hỏi mà tôi được nghe, mà mọi người nếu mà ai mà mọi người trong này đó mà đều có đọc cái câu chuyện chuyện ngu thứ năm mà tôi vừa mới đưa lên cái group Văn Tư Tu đó, cái câu chuyện gọi là người ngu khát nước đó, thì cái đó cũng chỉ vì cái vấn đề rằng là có nhiều người hỏi vẫn hỏi tôi rằng là gần đây á, tức là nói gần chứ nhưng mà cũng cả chục năm nay rồi, từ bên Việt Nam cũng giống như rằng là ở hải ngoại này đó, thì người Phật tử người ta chịu khó đi học những cái khóa giáo lý nhiều hơn là cái thủa xa xưa. Cái thủa xa xưa đó thì cái vấn đề mà người đi học giáo lý nó ít lắm, thành ra chùa chiền không có tổ chức những cái khóa giảng hay là những khóa giáo lý nhiều, chỉ có tổ chức bát quan trai, mà bát quan trai thì ở Việt Nam thôi. Mà bác con trai ở Việt Nam thì phần nhiều là chỉ chú trọng vào cái vấn đề là tụng kinh nhiều hơn. Giới tử đó tề tập đến, đúng nghĩa là ăn chay niệm Phật tụng kinh vậy thôi. Về sau này cũng phải nói rằng là mà, nếu mà nói cho chính xác thì cũng hơn 20 năm nay á, thì là đại loại rằng là ở Việt Nam thì cũng càng lúc thì người ta cũng càng thích đi nghe mấy lại học pháp nhiều hơn, là cái thời xưa nhiều lắm. Rồi thì đại khái ngay ở Việt Nam bây giờ thì Phật học viện cũng mở ra khắp nước, từ Bắc vào cho tới Nam, tu sĩ thì đông lắm, đông hơn hồi xưa rất là nhiều. Rồi thì ở hải ngoại này cũng vậy, hải ngoại này cũng đại khái là người ta đi học giáo lý cũng đông ra. Thế thì điều đó có đáng mừng hay không? Thì tôi thì đáp rằng là dĩ nhiên là đáng mừng rồi. Những người thấy cái không khí người ta thích đi nghe giảng, người ta thích học Phật đó, là mà càng lúc càng đông thì đó là một cái điều rất là đáng mừng. Nhưng mà cái đáng mừng đó đối với tôi thì nó cũng chỉ là một phần thôi. Nó không có chưa có được gọi là trọn vẹn, chỉ vì một cái lý do rằng là người nghe thì nhiều, người học thì lắm, nhưng mà người mà thực hành đó thì là rất là ít. Hay nói một cách khác hơn là cái người mà phát tâm, tại cái vấn đề thực hành nó đòi hỏi cái sự phát tâm. Đó. Cái học đó thì dễ lắm, bởi vì cái phát tâm mà ngồi học hay là ngồi nghe giáo lý đó thì cái phát tâm nó nhẹ nhàng lắm, thì ai cũng có thể phát được. Nhưng mà cái phát tâm mà hành đạo đó thì cái đó là cả một vấn đề. Thứ nhất là người Phật tử hay suy nghĩ rằng là gia duyên bận buộc, thành thử ra mình không có rảnh để mà có thể thực hiện hay thực hành cái pháp của Đức Phật. Cái thứ hai, khó. Và cái khó đó thì mỗi một cá nhân nghĩ khó rồi, tự nghĩ là khó rồi, lại nghe xung quanh nhau bảo, nghe cả những cái người mà gọi là có thể nói luôn, những người hướng dẫn mình đó, cũng bảo là khó. Cho nên mình càng tin kiên cố lập trường ghê lắm, là cái chuyện thực hành đó là một cái chuyện gây go mà khó. Còn cái chuyện mà đi ngồi nghe giảng hay là đi học đạo đó thì cái chuyện nó dễ quá, mà nhẹ nhàng thôi. Có đôi khi vừa học vừa vui, vừa chơi đó. Thành thử ra nó cũng giải trí lắm. Nhưng mà cái hành thì nó có vẻ nó là không có cái tinh thần giải trí nào ở trong, mà nó là phải có một cái chịu đựng nữa, chịu đựng tốn kém nữa, mất thời giờ này, tức là phải hy sinh thời giờ, tiền của nữa, rồi sức lực, nói chung là sức khỏe. Anh thường vì như thế đó, thành ra người nào người đấy cũng cảm thấy rằng là thối lui với những cái vấn đề như vậy, những cái vấn đề mà phải phải tốn nhiều mặt quá đó. À, tốn cả thời gian, tốn sức khỏe, tốn tiền bạc, tốn thời giờ mà mua vui, tức là thay vì cái thời gian đó mình vui chơi thì bây giờ mình lại phải bỏ nó vào những cái như vậy. Thành ra vì như thế đó mà ai cũng có một cái lập trường kiên cố lắm, là cái chuyện hành nó là khó. Thế rồi thì họ học, thì khi học đó, thì cái hành của cái sự học đó mà kèm theo của đại đa số người Phật tử đó là chỉ có một cái hành cầu nguyện. Ngoài cái cầu nguyện nó ra thì là nó hầu như nó cái không biết hành cái gì khác hết. Cho nên họ có tụng kinh tụng kệ, có chuông mõ gì đi chăng nữa thì nó cũng chỉ nhằm vào một cái mục tiêu là cầu nguyện. Nhưng mà lại cái cũng hơi đáng buồn là cái cầu nguyện đó nó lại chỉ là cái cầu nguyện cho cá nhân mình thôi, hoặc giả là lớn lắm á thì cho cái gia đình của mình đó. Chứ nó không có phải là cái vấn đề của đúng với cái tinh thần của đạo Phật là vì chúng sinh. Đấy, đạo Phật là cái tinh thần khi nào cũng là đương nguyện chúng sinh hay là vì chúng sinh. Thành ra vì cái đi lại nó trên nó thì nó lại bị một cái vấn đề rằng là cái mà năng lực công đức của đạo Phật đó, nó lớn vô kể, tức là nó có thể lợi ích cho nhất thiết chúng sinh. Mà cái khi á, mà mình có thể lợi ích cho nhất thiết chúng sinh, tức là mình ban phát sự lợi ích đó ra cho nhất thiết chúng sinh đó, thì đương nhiên cái lợi ích mà mình nắm ở trong tay của mình đó, nó là một cái vô lượng vô biên, tại vì chúng sinh vô biên. Cho nên vì như thế đó mà Ngài Vĩnh Gia mới nói cái vấn đề mà nói rằng là người thích tử đó, tức là người tu á, thì luôn luôn nói mình là kẻ nghèo. Tăng sĩ hồi xưa còn xưng mình là bần đạo đó. Bần là nghèo cùng, đạo là cái người tu. Thành ra vì vậy trong chứng đạo ca Ngài mới nói là cùng thích thử cầu khẩu xưng bần, thực thị thân bần tâm bất bần. Thân bần tắc, bần tắc thường phi lũng hạt, đạo tắc tâm tàng vô giá chân. Tức là Ngài nói là người thích tử đó mở miệng đó là xưng mình là nghèo, thế nhưng mà thực sự kỳ ra đó thân nghèo thật đấy, nhưng mà tâm thì không nghèo đâu. Bởi vì tại sao vậy? Tại vì tâm chứa một cái gọi là đạo tắc tâm tàng vô giá chân, là tâm trong đấy chứa một cái của quý báu đó, vô giá. Chân nó là tứ chân bảo, vô giá. Là tại sao vậy? Tại vì cái mà trong đạo đó, mà trong tâm đó, thì người ấy sẽ nghĩa là lợi vật ứng cơ chung bất tận, tức có thể rằng là ứng cơ mà lợi cho chúng sinh nó không bao giờ cạn kiệt, không bao giờ hết. Cho nên vì vậy mới nói rằng là đạo tắc tâm tàng vô giá chân. Nhưng mà đáng tiếc, nếu mà người ta lấy cái vô giá chân đó đó, người ta lại sử dụng nó vào một cái việc mà gọi rằng là biến nó trở thành gọi rằng là mất hết cái giá trị của vô giá, nó chỉ còn lại giá trị của một giá đó, tức là cho một người, mà nó không còn một cái giá trị rằng là cho hết thảy chúng sinh. Thì cái đó lại cũng giống một câu chuyện ngu mà có lẽ tương lai chúng ta cũng cũng có thể bàn đến. Đó là cái vấn đề rằng là đó, mấy mấy anh đi buôn, thì cái ông chủ á, ông mắc việc ông phải đi trước, ông dặn hai anh công nhân á, hồi xưa đi buôn thì đi bằng lạc đà không, thì lúc đó có con lạc đà nó chết đi thì mới lột da của nó ra để cho đỡ phí, lấy cái da đó còn đi bán đi bung này kia được. Thì ông này mới dặn hai anh kia đó rằng là phơi cái da lạc đà này cho khô đó, thì nó mới không hỏng, thì nó mới có cái giá trị. Đại khái là như thế. Ông này đi về trước, ông chủ đi về trước, hai anh kia đó, nó nghe tuân theo lời, nó cũng giống như là cái anh nô bộc mà giữ gìn cửa nẻo ấy mà. Rồi đến khi mà trời mà đổ đổ cái cơn mưa này, nó sợ cái tấm da lạt đà ướt, nó lấy hết gấm vóc mà ông này đi buôn đó, nó phủ cái tấm da lạt đà, nó bao lại để nó bảo vệ cái tấm da lạt đà. Thế thì đó cũng là một cái câu chuyện ngu đó. Thì cái câu chuyện đó nó nói trong cái vấn đề mà đây, nhưng mà bữa nay mình không có mổ xẻ cái câu chuyện ngu đó, mà mình mổ xẻ câu chuyện ngu khác, là bởi vì cái vấn đề này là nó chỉ có dây dưa dính dáng đến nhau một chút xíu như vậy, là dính dáng đến cái vấn đề rằng là đại đa số người ta đó, là lấy cái thứ mà quý báu á để bảo vệ cho một cái thứ mà gọi là thấp kém hơn nhiều ghê lắm. Thành ra đáng lẽ đó, nếu mà mình học đạo đó mà với một cái tâm của đạo như thế đó, thì mình có thể cho hết thảy chúng sinh đó mà không cùng tận. Là giống như Ngài Vĩnh Gia Vĩnh Giác nói vậy. Nhưng mà đáng tiếc thay, mình chỉ sử dụng cho mỗi một cá nhân của mình, cho nên vì như thế nó trở thành nó mất hết cái giá trị vô giá của nó. Nó chỉ còn lại một cái giá trị có vài ba xu đó. Tức là nó chẳng còn cái giá trị là bao, cho đến cả mình đó, nó cũng mất đi cả cái giá trị để có thể bảo vệ được mình luôn. Tại vì nó tổn hại cái giá trị quá nhiều rồi, thành ra nó mất hết những cái giá trị như vậy. Thế mà nếu mà sử dụng cái giá trị đó, nó là gọi là vô giá chân đó, nó mà lại lợi vật ứng cơ chung bất tận đó, thì có thể gọi là lợi ích cho vô vàn chúng sinh, thì đương nhiên cái người đó sẽ trở thành đại thí chủ của chúng sinh, thì người ấy đã không cần tự bảo vệ mình mà với cái công đức, với cái lực đó, nó cũng đã tự bảo vệ mình rồi. Thành thử ra ở đây mình đánh mất hết tất cả những cái thứ như thế. Thì nếu mà cái người học đạo đó mà không hiểu cái vấn đề như vậy, thì bao nhiêu cái công phu học đạo của họ nó tiêu ma, tức là nó sẽ không đạt thành một cái công đức nào hết trơn. Vì như thế đó, thì đó là một cái ý mà tôi nói rằng là có thể nói là mình thấy người ta học đạo nhiều, nhưng mà mình mừng là mừng đại đa số là càng lúc càng đông người ra thêm học đạo, nhưng mà cái con số mà phát tâm hành thì không tăng và đôi khi còn giảm. Tại vì sao vậy? Tại vì phát tâm mà không được khuyến khích á, thì một đổi đó nó mệt mỏi, một đổi đó nó buồn chán, là bởi vì cái vấn đề cái rằng là xung quanh mình á không có ai gọi rằng là đồng hành với mình, không có ai tán thán, không có ai ủng hộ, không có ai khen tặng, mà chỉ toàn là đổi lại là toàn là những sự dọa dẫm. Tức là có nghĩa là khó lắm, mệt lắm, mà tại sao phải làm như thế nhá, chỉ có cần như vậy thôi, chỉ có cần cầu nguyện thôi, cầu nguyện như vậy thôi là mình sẽ được như vậy, tại sao phải làm gì chứ mấy cái này. Thành ra với những cái tâm tham của mỗi con người thì so sánh mà ha, thì cái này nó có lợi cho mình nhiều, cái kia nó không có lợi cho mình nhiều, sao mình không làm cái có lợi cho mình. Chứ cái tâm của con người nó không có sẵn sàng suy nghĩ về là đã đành cái này có lợi cho mình nhiều, thế nhưng á nó sẽ thất lợi cho mọi người. Đã đành là cái kia đó nó thất lợi cho mình nhưng mà nó lợi cho mọi người, thế thì mình chọn mình hay mình chọn mọi người? Thì cái đó là cái vấn đề của đạo Phật. Thế cái vấn đề là cái khi á mà mình phát một cái tâm thiện á, tức là cái tâm thiện nó phải vượt qua cái quyền lợi của mình. Thì khi nó vượt qua cái quyền lợi của mình á, thì luôn luôn mình phải nghĩ tới thiên hạ. Cho nên trong Phật pháp mới dạy cho mình á cái vấn đề mà gọi là vừa là giới, vừa là định, vừa là huệ. Đó là cái thuộc về cái gọi là tỳ ni, tức là nếu mà nói đúng á thì nó là thuộc về cái vấn đề của giới luật, nhưng mà tập cái khiến cho cái đó nó trở thành cái vấn đề là định, tức là không lìa. Thì cái vấn đề mà cái người mà tu học Phật á thì ban sơ đầu tiên hết là vào xuất gia rồi thọ sa di giới. Thì sa di giới thì chúng ta biết rằng là chỉ là người tập sự xuất gia mà thôi, chứ chưa phải là người xuất gia. Chỉ nào mà thọ tỳ kheo giới thì mới chính thức là người xuất gia. Còn cái kia là tập sự. Rồi thì cái người mà sa di mà muốn mà khi tập sự đó thì phải học những thứ gì? Phải học tỳ ni, học luật. là chỉ luật thôi, hầu như là như thế đó, chỉ học luật thôi. Luật đó là một cái cách mà gọi là suy nghĩ và sinh hoạt. Còn bây giờ chưa có giáo lý gì hết mà chỉ có cái vấn đề là suy nghĩ và sinh hoạt. Suy nghĩ theo một cái tinh thần rằng là hướng thiện và đoạn ác, và sinh hoạt cũng theo cái tinh thần của sự suy nghĩ nơi trên đó. Thì cái vấn đề mà đoạn ác đó và hành thiện, nhưng mà ở trong cái Đại thừa Phật pháp thì phải lồng thêm một cái vấn đề mà như là chúng ta cũng đã từng nghe qua nhiều lần, là cái vấn đề của đạo Phật đó là muốn vượt lên trên cả cái thiện nữa. Tức là cái vấn đề là cái thiện đó, cái tính thiện của thế gian này không bao giờ có được cái tính chất rằng là đó, vì nhất thiết chúng sinh. Mà cái thiện ở thế gian này khi nào cũng có điều kiện. Cái thiện đó, chỉ khen thưởng, chỉ dung chứa tất cả những người thiện, và luôn luôn lánh xa và trừng phạt đó, và ghét đó, ghét và thù cái đám ác. Nhưng mà cái thiện của đạo Phật không muốn như vậy. Cái thiện của đạo Phật là muốn rằng là xóa bỏ hết tất cả những cái mà thù ghét, với lại gọi rằng là phân biệt như thế, tức là thưởng cái này và phạt cái kia. Đối với lại đạo Phật nó thì làm thế nào để mà rằng là xóa hết cả cái ranh giới của giữa thiện và ác, tức là khiến cho gọi là ở trong thiện không còn một chút ác nào hết. Không phải chỉ chuyển hóa mọi cái ác thành thiện, mà phải chuyển hóa luôn cái thiện, cho đến rằng là cái thiện ấy nó phải triệt tiêu mọi cái ác. Cho nên cái người thiện ở trong đạo Phật nó thiện hơn cái thiện ở cuộc đời. Tức là cái thiện của Bồ Tát đạo là cái thiện mà không có thù, không có ghét, mà trái lại lại thương xót và tìm cái cách cứu độ những cái kẻ ác. Thành ra vì như vậy, cái vấn đề mà suy nghĩ thiện và suy nghĩ về ác để đoạn, suy nghĩ về thiện để tu chưa đủ, mà phải lồng thêm cái vấn đề gọi rằng là độ nhất thiết chúng sinh. Cho nên vì như thế đấy mà mới nói rằng là cái sự sinh hoạt, tức là cái sự tư duy và hành động của cái người mà tập tu và cái người tu đó, đều nhắm vào cái vấn đề rằng là giới đó. Thì cái giới đó nó mới ở nằm ba mặt, gọi là ba nhóm, là tam tụ, là tịnh giới, là giới thanh tịnh, chứ không gọi là thiện giới. Đấy, gọi là tịnh giới đó là đoạn như thiết ác, tu như thiết thiện và độ như thiết chúng sinh. Thành ra như thế thì cứ chỉ có tập trên cái vấn đề là như vậy, thì giữ theo cái giới là Đức Phật bảo đừng làm thế này và hãy làm thế kia, thì cứ suy nghĩ như thế, đừng làm như vậy và nên làm thế này. Ngoài ra kèm theo cái vấn đề mà độ như thiết chúng sinh bằng cái cách đi đứng nằm ngồi đó, thầy đều phải phải tụng những bài kệ. Những bài kệ đó là những cái bài kệ nào cũng cầu nguyện cho chúng sinh, không có cho cá nhân của cái người mà tu đó. Ví dụ như bây giờ nói một cái mà điển hình thôi, ấy nhiều lắm, mà bắt buộc đó là phải học thuộc. Thì khi mà học thuộc như thế thì đến cái khi mà đủ tuổi, tức là 20 tuổi đó, hoặc là đủ cái thời gian tu hành, ví dụ như là 2 năm làm sa di, nếu mà tuổi lớn rồi thì có thể đi thọ tỳ kheo 2 cho đến 7. Còn những cái đứa trẻ mà tập sự xuất gia mà làm sa di thì phải đủ cái số tuổi 20 trở lên thì mới có thể thọ tỳ kheo giới. Thì khi đi thọ tỳ kheo giới thì sẽ bị sát hạch cái vấn đề tỳ ni, tức là ngoài cái một số cái giáo lý căn bản, còn là cái vấn đề tỳ ni là vấn đề quan trọng, tức là hỏi hỏi xem rằng là ví dụ như khi mà đi đến, thậm chí đi hát, đi chi đi toilet, nói thẳng câu vậy, cũng phải đọc kệ. Thì cái đó đọc kệ sao, ví dụ vậy, cái đó khi nào cũng phải đi vào trong cái nhà xí ấy, thì khi nào cũng phải đọc là đại tiểu tiện thời đương nguyện chúng sinh khí tham sân si quyên trừ tội pháp. Thì mình nghe là đại tiểu tiện thời là đi đại hay đi tiểu, cái lúc mà đi đại hay đi tiểu thì cầu cho hết thời chúng sinh vứt bỏ tham sân si, y như chúng ta đây vứt bỏ phần uế, coi tham sân si như phần bà uế vậy. Rồi cái thí dụ như xong rồi ra rửa tay. Ra rửa tay thì trong cái khi rửa tay lại cũng phải đọc nó ở trong đầu. Đó. Là dĩ thủy quán trưởng đương nguyện chúng sinh đắc thanh tịnh thủ thọ trì Phật pháp. Nên là dùng nước mà rửa tay á thì nguyện cho hết thảy chúng sinh đều được bàn tay trong sạch để mà nâng đỡ Phật pháp. Thế thì đi đứng nằm ngồi đó. Ngủ cũng phải đọc, sáng mở mắt dậy cũng phải đọc đó. Rồi thì bước chân xuống giường nó cũng đọc, rồi đi đường cũng đọc. Đại khái thì chúng ta thọ bát quan trai đó thì trong nó có những cái mà ví dụ như là thấy không bát, rồi là khi mà đầy bát rồi này kia mình phải đọc, có bài có bàn để cho giới tử hay đọc, nó đều nằm ở trong tỳ ni hết. Thì nói chung nó thì tất cả những cái bài kệ đó đó, nó đều trích xuất, nghĩa là gọi là đến 95% nó là trích xuất đó, từ phẩm Tịnh Hạnh của Kinh Hoa Nghiêm. Thì trong cái phẩm Tịnh Hạnh đó là nói hết những cái vấn đề như vậy nhiều lắm, thì chỉ lấy có một phần nhỏ ở trong phẩm Tịnh Hạnh đó thôi bắt học, nhưng là những cái mà phổ biến nhất đó. Rồi thế thì bây giờ trở lại vấn đề, thế thì cái người mà tập xuất gia đó thì mới bắt đầu rằng là chỉ có tập những cái vấn đề như vậy, tức là suy nghĩ về sinh hoạt với thuần như vậy và biến nó trở thành định, tức là đi đứng nằm ngồi gì đều đương nguyện chúng sinh. Thành ra vì vậy nó cái đương nguyện chúng sinh nó thành ra một cái không lìa cái tư tưởng của cái người tu. Thành như vậy thì cái người tu làm cái gì cũng đương nguyện chúng sinh. Ấy thế mà trở lại khi mà nói đến cái vấn đề là bây giờ mà bảo mình thực hành Phật pháp đó, nó nói là mình làm cái chuyện đó mình khổ sở lắm. Đó. Mình làm như thế này đi. Đó. Mình cứ việc nghĩa là tụng kinh cầu nguyện, bày cho người ta tụng kinh cầu nguyện, là tụng cầu nguyện dùm người ta. Rồi thì chỉ làm những cái chuyện đó, rồi người ta đem vật chất tiền bạc với lại đồ vật đến người ta nhờ mình cầu nguyện dùm, xong rồi mình thu thập mấy đó rồi mình mới cầu nguyện dùm, rồi người ta cũng chỉ biết cầu nguyện cho nên ta túng thế, mà nếu người ta mà gia duyên bận buộc thì người ta nhờ mình cầu nguyện dùng, tức là chỉ biết cái chuyện đó thôi, mà như thế thì khỏe. Có cái chuyện mà bây giờ mình phải dấn thân đó, mình dấn thân mình đi làm những cái mà gọi là đại khái những cái sinh hoạt là nó là cứu khổ cứu nạn đi thì phải tốn kém chứ đó. Nhưng mà chả mấy ai nhờ mình làm dùng chuyện đó đâu, người ta nhờ cầu dùng thì đông lắm, nhưng mà người ta cái vấn đề người ta nhờ mình làm thiện pháp dùng á thì ít lắm, thì ít ghê lắm, mà lại rất là mệt. Thế thì mệt mất thời giờ, thành ra vì cái lý lẽ như vậy thì tuyệt đại đa số người tu học suy nghĩ, mà khi nào cái suy nghĩ cũng nghĩ là cái lợi của mình trước nhất. Đó. Cho nên vì vậy đánh đổi, thành ra dẹp cái chuyện mà gọi là Bồ Tát đạo cái gì đấy phiền toái mệt đó. Làm cái vấn đề gọi là ngã đạo, cái đạo của tôi làm thế nào tôi được lợi và tôi được khỏe và tôi lại còn được được nghĩa là gọi là chắc ăn. Thành ra vì như thế thì đương nhiên rằng là cái tâm như vậy nó thì cái tâm ấy nó không phải là tâm của Đại Thừa, không phải tâm của Phật pháp, tại vì tâm của Phật pháp là tâm đương nguyện chúng sinh, tâm này nó gạt bỏ đương nguyện chúng sinh ra. Đó. Tâm Phật pháp là cái tâm mà đương nguyện chúng sinh, nó là để mà cứu chúng sinh, mà khi có cái tâm đương nguyện chúng sinh tu tập để mà cứu chúng sinh đó, thì cái tâm ấy đó là tâm đó là tâm của đạo, đạo nó thì tắc, đạo tắc tâm đó tàng vô giá chân, chẳng ra mới nói là đạo tắc tâm tàng vô giá chân. Bần tắc thì thân thường phi lũ hạt, nghèo á thì cái thân này á chỉ có một bộ đồ nâu sồng này thôi, đánh ra gọi là bần tắc thân thường phi lũ hạt, phi là mặc, lũ hạt là bộ đồ nâu sồng cà sa này đó. Còn cái nếu mà nói về đạo Thì đạo tắc tâm tàng vô sa chân. Thế thì cái người tu đó họ đã từ gạt cái đại thừa ra một bên rồi. Và khi họ gạt đại thừa ra một bên thì họ không theo tiêu chí của Đức Phật với là các vị Bồ Tát, mà họ theo tiêu chí của chính họ. Thành ra họ với Đức Phật không bao giờ gặp nhau được. Tại vì hai cái đường nó đi ngược nhau. Đó. Đức Phật đi ngược con đường của ngã, tức là con đường của công đức, đó là con đường là lợi ích cho chúng sinh. Còn chúng sinh nó đi cái con đường mà phi công đức, là cái con đường mà lợi ích cho chính bản thân của nó. Thành ra vì như vậy, đó, nó là chúng sinh. Mà vì rằng là nhắm tới cái con đường mà lợi lạc chúng sinh mà không nhắm đến con đường trong ngã, vì vậy mới gọi là Bồ Tát và Phật. Cho nên chỉ nội cái vậy này, nếu dạy bảo nhau, nếu đồng ý với nhau bỏ Bồ Đề Tâm và Bồ Tát Đạo thì biết ngay rằng là phi Phật Pháp, biết ngay ngoại đạo, làm sao có công đức, làm sao tịnh độ có thể rằng là nghĩa là kết tập toàn bộ những cái người mà sẵn sàng bỏ chúng sinh để riêng lợi trong bản thân mình. Tịnh độ không phải là cảnh giới như vậy rồi. Thì ít ra nếu mà người ta thông minh thì người ta hiểu được điều đó. Nhưng mà không phải người ta không thông minh, nhưng mà cái tham nó che khuất cái thông minh. Cái tham đó là cái mà nghĩ lợi cho cá nhân mình, nó che khuất cái thông minh nó đi. Thành thử ra vì như vậy nó bỏ qua hết bao nhiêu công đức, nó vứt hết công đức. Mà một khi nó vứt hết công đức á, thì nó còn lại cái gì? Nó còn lại treo A-phách của một cùng tử. Cho nên đời đời kiếp kiếp cứ chỉ là một cùng tử thôi. Tại nó bỏ hết cái công đức đó đi rồi. Thế thì vì như thế á, nếu mà thực sự mà mình nhận chân một cách nữa là gọi là chính xác về cái chuyện đó đó, thì đương nhiên rằng là làm sao vui được khi mà thấy rằng là thiên hạ họ đánh mất hết bao nhiêu cái lợi của họ như vậy. Rồi làm sao mình mừng cho đạo Phật được khi mình thấy là họ có tu Phật đâu. Họ đâu có tu Phật đâu. Thành thực ra đó, nếu mà nói thực sự đó, thì trên một cái thức đó, tức là nhìn thấy đông đảo như vậy đó, thì mừng, nhưng mà trên cái trí đó, đáng buồn đó, là đến được tận kho tàng rồi mà lại chỉ toàn là nhặt đồ chì mấy đồ đá đem về không à. Còn trân châu mấy vàng bạc thì vứt lại cái kho báu đó. Thành ra nếu mà ý thức á, thì vui lắm chứ. Nhưng mà ý chí thì vui không nổi đâu. Rồi. Có người lại hỏi tôi rằng, giả như bây giờ đó, mình cứ học, mình học để mà mình biết cho thật nhiều hết rồi, cái sau đó rồi cái mình mới hành cho đến, thậm chí là đến đời sau rồi mình hành. Thế thì có được không? Tôi mới nói rằng là đời nay đó, học Phật có học mà không hành. Hả? Huống hồ là đời sau đó liệu có học Phật tiếp không? Thì cái không hành vẫn là không hành rồi. Mà cái đời này có học Phật nhiều vậy mà không hành, thì cái đời sau đó liệu rằng là cái duyên học Phật hay là học cái ngoại đạo kiểu đó tiếp tục lại vẫn không hành. Tại vì không có học Phật. Tại vì học Phật là nhất định phải hành. Còn học Phật mà không hành thì biết ngay rằng là không hề học Phật. Anh tưởng anh học Phật đó, nhưng mà anh học ngoại đạo chứ không phải học Phật. Thành ngoại đạo vẫn nghĩ rằng là mọi cái sự tu là cho bản thân tôi. Ngoại đạo luôn luôn nghĩ như vậy. Thành ra ngoại đạo mạnh ai nấy tu, mạnh ai nấy lên thiên đường. Còn rằng là thân bằng quyến thuộc của mình đó, rằng là kệ nó, không nghĩ chuyện cứu. Nhưng mà đối với lại đạo Phật đó, thì rằng là không bỏ ai lại hết. Anh ra vì như thế, nếu mà một người học Phật thật đó, thì đương nhiên người đó sẽ phát cái tâm là không bỏ ai lại hết. Thế như vậy một người học Phật thật đó, thì là phúc báo cho biết bao nhiêu những người có nhân duyên với người đó. Mà những người không thật học Phật đó, thì họ có học cách mấy đi chăng nữa, thì những cái người xung quanh họ chẳng có phúc gì, bởi vì họ đâu có hứa cứu độ mình tới nơi đây chốn đâu. Dù họ có làm thầy dạy mình đi nữa, họ cũng chưa từng hứa rằng là họ sẽ cứu mình. Và mình cũng vậy, mình cũng chưa từng hứa cứu ai. Và mình dù được Đức Phật răn dạy đủ thứ ân, đủ thứ những cái nhân duyên dính dáng, nhưng mà mình vẫn lơ đi, mình vẫn coi tất cả chỉ là người dưng. Cho nên chẳng tội vạ gì phải hy sinh, phải mệt. Trong khi thì Đức Phật thì khi nào cũng nói là Như Lai trải qua vô lượng kiếp sống, cho nên Như Lai có vô lượng cha mẹ, vô lượng anh em. Hay nó khác hơn, vô lượng chúng sinh là thân bằng quyến thuộc của Như Lai. Nhưng mà đến cái mà nhỏ đó mà chúng ta không học được của Đức Phật nữa thì là chúng ta học cái gì đây? Thành ra, thế thì trở lại vấn đề. Thế thì nói là bây giờ, nếu mà bây giờ cả kiếp này tôi bỏ ra tôi học, xong rồi kiếp sau tôi làm, đó là chuyện hoang đường. Kiếp này tôi học Phật đấy mà tôi còn không làm nổi, thì cái kiếp sau nếu tôi lại cũng học Phật theo cái kiếp này thì tôi vẫn không làm nổi. Chứ đừng có nói là liệu kiếp sau tôi có học được nữa không, thì tôi càng làm không được. Thành ra cái lý luận đó hay cái suy nghĩ đó nó quá ư rằng là gọi là thương ngây. Anh ra vì vậy tôi mới phải mượn cái câu chuyện ngu, một cái người ngu khát nước đó, để mà gọi là giải thích thì nó rõ hơn. Tôi nghĩ ở đây chắc đọc hết rồi đó, đọc cái câu chuyện đó rồi, cho nên tôi chỉ tóm tắt thôi. Tức là có cái nghĩa là có một cái anh đi đường, rồi anh khát quá rồi anh mới tìm tới cái nơi có cái sông. Khi anh tới sông, tới bên bờ sông rồi, thì anh đứng, anh nhìn cái con sông đó, thì có những cái người mà đi chung với anh hỏi anh đi tìm sông để anh uống nước, mà anh khát, anh chịu không nổi, anh đi tìm sông uống nước, anh đến sao anh không uống mà anh còn đứng anh suy nghĩ gì. Anh này mới gắt, nhiều như thế này làm sao tôi uống hết nữa. Thì mấy người xung quanh ai nghe cũng đều bật cười hết. Thế thì anh nói nhiều như thế này, thì cái câu chuyện thì chúng ta hiểu rằng là mấy câu chuyện ngu này thật ra nó được gọi là trích dẫn từ nhiều kinh điển của đạo Phật, nó gom ra và mang cái tên gọi là Bách Dụ Kinh, tức là 100 cái thí dụ. Nhưng mà chính xác là nó có 98 câu chuyện. Và 98 câu chuyện đó là gần như là 98 câu chuyện là tư duy của người ngu. Mà người ngu cảm thấy là cái tư duy của mình có lý ghê lắm. Nhưng mà nó vô cùng rằng là không hợp lý. Thì cái câu chuyện đó thực chất đó thì nó nói cho cái vấn đề rằng là giống như ngoại đạo. Ngoại đạo mà bắt đầu mà tìm hiểu Phật Pháp và thấy giới luật của đạo Phật nhiều quá, thì ngoại đạo bảo nhiều như thế này là tôi làm sao mà tôi kham cho nổi hết, cho nên vì như vậy tốt hơn hết là tôi không kham. Tức là tôi không có thọ giới. Đấy, tốt hơn hết là như thế. Tại vì nhiều quá, khó quá. Thành ra là tốt hơn hết thì là không. Thì cái câu chuyện là thí dụ là để nhắm vào những cái lý luận kiểu là như vậy. Đó là cái vấn đề mà về mà gọi là giới. Còn cái vấn đề mà gọi là về mà trau dồi một cái trí tuệ là học Phật Pháp gì đi thì thiên hạ nó cũng có hai lối. Một lối thì cũng nghĩ rằng là nhiều quá, đạo Phật phức tạp khó học lắm, cho nên tốt hơn rằng là khỏi học, chỉ có học một cái dễ nhất là cứ đi theo người ta cầu nguyện thôi là xong rồi đó, để chỉ biết cầu nguyện thôi. Còn một lối khác á, thì đó thì nói rằng là bây giờ tôi bỏ cả đời ra tôi học, tại vì pháp môn bằng là vô lượng mà, thành ra là tôi cũng phải học đó. Thì những người đó không có hiểu được cái vấn đề nói trên đó. Tôi nghĩ rằng là Cũng có một đôi ba lần rồi tôi cũng có giải thích về cái vấn đề là pháp môn vô lượng thầy còn học nó là cái gì đó. Trong một cái bài giảng nào đó cũng gần đây tôi có nói về cái vấn đề là tôi còn nhớ là tôi giảng bên Việt Nam ấy, tức cái vấn đề mà gọi là tứ hoằng thệ nguyện đó mà. Đó, bốn cái điều đó. Thế thì ở đây chỉ nói tóm tắt là Phật pháp á thì nó giống như là dòng sông á, thì dòng sông á thì người ta chỉ cần uống một ngụm nước thì nó cũng tác động là làm cho người ta giải trừ cái cơn khát. Thì người ta chỉ cần nó chứng đắc được một cái pháp môn đó thì người ta cũng có thể giải thoát từ như thường. Tại vì pháp môn nào đó mà cái mà cứu cánh của mọi cái pháp môn nó đều là cái vấn đề giải thoát. Thành ra mới nói là phương tiện hữu đa môn mà cứu cánh quy nhất lộ. Là phương tiện thì có nhiều cái đường để đi ghê lắm, nhưng mà chung cục thì nó đến có một chỗ thôi. Cũng như là cái câu ngạn ngữ mà nói là đường nào thì cũng đến Roma vậy đó mà. Thế thì nếu mà hiểu được như thế đó, thì đương nhiên rằng là cái người mà học Phật đó, học tới đâu đó, hành tới đó, thì cái sự cái lý tức cái họ học đó là cái lý đó, họ học là để họ hiểu, tức là để giải lý, giải đó là hiểu, là để hiểu cái lý. Hiểu cái lý để làm gì? Hiểu cái lý đó để sinh hoạt, tức là để hành động. Thì khi mà hành động thì chứng nghiệm được cái lý đó nó trúng hay sai. Bởi vì nếu nó đưa đến cái kết quả mà đúng như là cái lý nêu lên đó thì đương nhiên rằng là thì cái lý đó nó thật, nó là như thế, nó có cái công năng như thế thật. Thì phần nhiều người ta học cái lý của đạo Phật đó, người ta học những cái lý mà từ bi, nhưng mà cái sinh hoạt của người ta đó thì sinh hoạt ích kỷ, thành ra người ta xử lý bất tương ưng. Thành ra xử lý bình thường của một người học Phật nó không có viên dung, có nghĩa rằng là lý thì từ bi nhưng mà sự thì ích kỷ đó. Thành ra vì như vậy sự ích kỷ mấy nhưng mà khi lên ngồi nói là nói lý, thì khi nói lý đó thì vẫn ca ngợi từ bi, ca ngợi quan âm, ca ngợi đủ thứ, nhưng mà rồi thì cả người nghe lẫn cái người nói đó đều gật gù với cái từ bi quan âm, nhưng mà chẳng có một người nào hành từ bi hết, chẳng có một ai hành hết. Thành ra sự lý nó không có một cái gì nó tương ưng với nhau, thành ra không có thực chứng được Bồ Tát đạo. Còn nếu bây giờ người ta hiểu cái từ bi đó là cái nền tảng của Bồ Tát đạo, cái từ bi là cái vấn đề gọi là một một gọi là một guide đó, hướng dẫn mọi hành động đó, mọi hành động của mình cũng giống như một cái đoàn đó, thì cái lý đó là giống như là một anh guide, anh hướng dẫn, thì cái lý đó nó hướng dẫn tất cả mọi cái sự đó đều đồng loạt theo cái lý đó. Thì cái sự lý đó viên dung, thì cái sự sự đó tất cả mọi cái hành động nó đều chiếu theo cái lý đó đó, thì là mỗi một sự đó nó không ngăn ngại lẫn nhau, thì nó gọi là sự sự vô ngại. Thì cái này là sự lý vô ngại, thì tinh thần đó là cái tinh thần tu tập theo cái lối của Hoa Nghiêm. Thế thì người ta thì sự thì chướng ngại lẫn nhau, cho nên có khi làm một cái sự này, có khi làm một cái sự ngược hẳn lại. Mà nó không phải là mọi cái sự đó nó đều dồn về một lý, mà mỗi cái sự sự này á thì làm theo cái lý thiện này, sự này làm theo cái lý ác này. Nhưng mà tại sao lúc chọn thiện lúc chọn ác, là tại vì có khi thiện lợi cho tôi, có khi ác lợi cho tôi, thì cái nào lợi cho tôi đều làm. Thành thử vậy, lúc thì tôi làm thiện, lúc thì tôi làm ác, nhưng mà nó theo cái lý mà là vì tôi không đó. Nhưng mà khi học Phật đó thì Đức Phật bác bỏ cái vì tôi đi, dạy đương nguyện chúng sinh, để cho cái lý đó đó là cái lý của thanh tịnh. Còn cái lý mà tôi nó bất tịnh, nó tạp nham, thành ra lúc thì nó thiện lúc thì nó ác, thành ra sự nó sự sự chướng ngại mà sự lý thì bất tương dung. Thành ra vì như vậy không có chứng được cái gì ngoài lương là chứng khổ, cho nên gọi nó là tập. Cho nên tất cả những cái đó chỉ có dẫn đến cái vấn đề rằng là khổ mà thôi. Cho nên nếu mà khi người ta học Phật đó thì người ta biết là như vậy. Phật pháp nó là để diệt trừ phiền não, diệt trừ gọi rằng là khổ, mà muốn diệt trừ nó những cái nghiệp của khổ, của phiền não đó, thì đương nhiên nó phải có cái công đức. Thì có công đức thì không thể khổ, có công đức thì không có phiền não, có cái công đức thì không có những cái nghiệp chướng như vậy. Thành ra nhất thiết chúng sinh nó thiếu những cái yếu tố đó, cho nên nó nhất thiết chúng sinh nó đều có gọi là tam chướng, gọi là nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng. Còn Bồ Tát không có. Mà sở dĩ nó có những cái chướng nó như vậy, nó cái nghiệp chướng của nó đó. Cái nghiệp nó là những cái thói quen thúc đẩy nó. Cái thói quen gì? Thói quen của ai? Dĩ nhiên không phải thói quen của cái người bên cạnh mình, dĩ nhiên không phải thói quen của hàng xóm, mà dĩ nhiên cũng chẳng phải thói quen của bất kỳ một người nào, thói quen của chính mình là thói quen của cái ngã. Cái ngã có một cái thói quen là tôi đó, là trung tâm điểm của đó, mọi sự suy nghĩ và hành động. Cho nên tất cả hành động là vì tôi và tất cả suy nghĩ là vì tôi. Tôi có cái thói quen như vậy. Phật và Bồ Tát không hề có thói quen đó. Tại vì Phật và Bồ Tát đã khai trừ thói quen nó từ lâu rồi, cho nên mới gọi là Bồ Tát và Phật. Phật và Bồ Tát có một cái thói quen là đương nguyện chúng sinh. Thành ra công đức. Thành ra cái nghiệp của chúng sinh nó như vậy. Bồ Tát nó không phải là những cái nghiệp, tức là không có những cái nghiệp như vậy, mà Bồ Tát có những cái gọi là nguyện với lại thanh tịnh pháp. Thì tất cả những cái thanh tịnh pháp đó, tạm thời nếu mà mình có thể nói thì mở ngoặc kép, đóng ngoặc kép, gọi là nghiệp của Bồ Tát với chư Phật nó là thanh tịnh pháp. Nghiệp này đó là nghiệp của bất tịnh, còn nghiệp kia là thanh tịnh pháp, nghiệp này là nghiệp bất tịnh. Bất tịnh cho nên rằng là lúc ánh thiện, lúc ánh ác. Cho nên vì vậy Đức Phật mới chỉ một cái nó vượt qua cái bất tịnh đó, tức là vượt qua cái thiện ác đó. Có nghĩa là anh sẽ không bao giờ lúc thiện lúc ác hết nếu anh luôn luôn vì chúng sinh. Anh sẽ không bao giờ rơi vào cái trường hợp mà lúc anh thiện và lúc anh ác. Và anh sẽ không bao giờ bị những cái tư duy bất tịnh là tôi đó, sai xử và nghĩa là khống chế đó, mọi tư duy và hành động của anh, nó khiến nó tạo nên những cái nghiệp bất tịnh như vậy. Thành gọi là nghiệp chướng. Thì cái nghiệp chướng đó nó phải thọ những cái quả báo của nó. Những cái quả báo của nó là những quả báo phiền toái vô bờ, là lúc thì khổ, lúc thì vui. Đó. Vui thì thoáng đó, khổ cũng thoáng đó. Mà khổ thì dai dẳng, mà vui đó, thì mau tắt. Ở cuộc đời nó luôn luôn là như vậy. Thế rồi thì như vậy đó, nó gọi chung nó là phiền não. Thành ra tất cả những cái nghiệp đó của anh á, nó sẽ tạo cho anh những cái báo, quả báo phiền não. Rồi những cái phiền não đó nó tích tụ lại á, nó mới thành cái nghiệp của anh. Cái nghiệp của anh là nghiệp phiền não. Rồi nghiệp phiền não lại thọ báo phiền não, nó cứ như thế mà nó xoay vòng tròn. Thành ra cái người tu tập nó là nguyện tiêu tam chướng, trừ phiền não. Thì cái người đó phải đắc trí tuệ. Đó. Thì cái trí tuệ là cái vấn đề mà nhận ra cái gốc gác của nó. Thế thì khi mà cái người học Phật đó, đó, là Đức Phật khi nào cũng chỉ cho những cái vấn đề nói trên đó, đó, để cho chúng ta hành động. Để khi chúng ta hiểu thì chúng ta sẽ hành động theo cái hiểu. Anh cái hiểu của Đức Phật nó đưa đến một cái hiểu của sự thanh tịnh, một cái hiểu mà trừ ba chướng. Thành ra cái hiểu của Đức Phật nó gọi là chân minh liễu, gọi là trí tuệ, gọi là Phật tri kiến. Còn cái hiểu của cái ba chướng này nó gọi là chúng sinh tri kiến. Thành ra Đức Phật đến cuộc đời này không ngoài một mục đích là khai thị cho chúng sinh ngộ nhập vào Phật tri kiến. Đó, mở bày cái Phật tri kiến nó cho chúng sinh. Thì tất cả chúng sinh đều có cái Phật tri kiến đó, là hay đương nguyện chúng sinh đi. Đó, và tập như thế. Nghĩa là tập như vậy đó, thì công đức nó sẽ sản sinh. Thì vì vì rằng là mình chọn chúng sinh chứ mình không có chọn mình. Thành ra khi mình chọn chúng sinh thì tất cả mọi cái hành động của mình đều là hành động của công đức, đều tạo công đức mà vô lượng chúng sinh được được nhờ. Cho nên cái chi kiến của mình là một chi kiến công đức thanh tịnh. Và là thì khi nó là thanh tịnh công đức trí tuệ thì tập hợp lại thì nó thành giải thoát. Nếu mà không nhận ra như thế đó mà vẫn theo cái tôi đó thì đương nhiên nó sẽ cái tôi này thì không ai có thể phủ nhận được. Có lúc mình cũng ác đấy, có lúc mình cũng thiện lắm. Cũng phải nói thật lên một cái điều rằng là có đôi khi dù cho mình có tu thiện pháp nhưng có đôi khi mình thấy một cái, mình nghe hay là mình nhìn thấy một cái ác nào đó, đó. Mình cũng muốn nguyền rủa. Mình bảo là sau đời nó có những cái đứa nó ác thế đấy. Thì tự nhiên trong một cái tiềm thức nào cũng muốn cho nó phải chịu trả một cái giá nào đó. Đối với đạo Phật thì không cần mình phải có ý tưởng đó nó mới trả giá. Đấy. Thành ra nó là tự nhiên nó phải trả giá thôi. Mình hà tất phải khởi lên bất kể những cái ý tưởng gì mà nó có thể ảnh hưởng đến cái vấn đề gọi là thanh tịnh. Cho nên vì vậy Santideva mới nói người tu Bồ Tát Đạo không có cách gì vui sướng trước bất kỳ một cái đau khổ của ai. Mới nói như thế. Cho nên vì như vậy nó nếu mà cái đầu óc mà nó không có trụ ở trong cái mà đương nguyện chúng sinh đó thì người tu giỏi thì thỉnh thoảng nó cũng sẽ len vào một tư tưởng ác. Đây là mình nói rằng là nếu người đó chưa có định ở trong cái vấn đề Bồ Đề Tâm, tức là đương nguyện chúng sinh đó. Còn nếu người nào mà Bồ Đề Tâm kiên cố, Bồ Đề Tâm bất thối thì đương nhiên ác nào cũng không lay động được người đó. Thì người đó mới có khả năng xuống địa ngục cứu chúng sinh, hay nói một cách khác người đó mới có khả năng cứu những cái kẻ ác ở địa ngục. Còn nếu mà mình chưa Bồ Đề Tâm mà còn có thể thối chuyển thì đương nhiên mình gặp cái kẻ ác mình sẽ thối chí cứu, mình sẽ nghĩ rằng là cho nó chết đi. Còn nếu mà Bồ Đề Tâm kiên cố thì bây giờ đó mình mới cứu bằng bất cứ cái giá nào. Thì như vậy Bồ Tát mà khi mà đã nói là thể độ nhất thiết chúng sinh, mà Bồ Tát mà có thể mà xuống dưới địa ngục mà độ chúng sinh như vậy thì đương nhiên là mình phải hiểu là Bồ Đề Tâm kiên cố là Bồ Đề Tâm bất thối. Mà khi nói Bồ Đề Tâm bất thối kiên cố có nghĩa là Bồ Đề Tâm đó là thước kara tâm vô động chuyển, là Bồ Đề Tâm đó là giống như là kim cương vậy đó mà. Đó. Không có thể nào mà lay mà có thể bị nghĩa là đập vỡ được. Đó. Thành ra vì như thế đó nó mới gọi là bất động, tam muội, định. Thì như vậy thì là cái từ bi ấy đó là từ bi tam muội, tức là cái từ bi ấy không còn bao giờ bị lay động được nữa. Thành ra vì giống như Santideva nói là không còn một cái mảy may cái tính ác nào ở trong. Tức là vẫn nghĩa là thuần một cái sự mà thanh tịnh, tức là cứu độ. Nhìn chúng sinh với cái con mắt như vậy thôi. Mà nếu mà một khi mà cái tâm ấy đó là một cái tâm mà gọi là thức kara tâm vô động chuyển, mà đến mức mà gọi là cứu độ chúng sinh như thế đó thì đương nhiên đó thì đương nhiên rằng là cái tâm ấy làm gì có cái chuyện mà lúc thiện lúc ác. Cho nên vì vậy tâm ấy không có những cái nghiệp báo của phiền não, là đang vui tự nhiên mất vui cũng thấy buồn ghê lắm, cũng thấy phiền não ghê lắm. Đứa nào đoạt mất cái vui đó của mình sẽ thù ghét vô cùng. Mà ở cuộc đời này á, cái vui của mình dễ bị thiên hạ đoạt lắm. Dễ lắm. Và bị thường xuyên. Cho nên là sao phiền não? Không phải là mình chỉ phiền não với những cái mà nó nghĩa là trực tiếp làm hại mình, mà đôi khi mình cũng phiền não là nó làm tổn hại cái vui của mình, cái bình yên của mình, Mình cũng phiền não rồi. Cái cuộc đời này nó phiền não, nó nhạy ghê lắm. Anh ra với tất cả những cái nghiệp như vậy đấy. Vậy thì làm cách nào để có thể diệt tam chướng? Làm thế nào để có thể có một cái tâm thanh tịnh, để cái tâm ấy, ngay chính mình nhìn vào bằng cái tâm thanh tịnh đấy, sẽ nhìn thấy thế giới thanh tịnh, sẽ nhìn thấy thanh tịnh pháp của Đức Phật. Khi thấy thanh tịnh pháp của Đức Phật thì thấy thân Phật và cảnh của Phật. Có nghĩa là thấy chư Phật và thấy tịnh độ. Còn với cái tâm mà gọi là đục ngầu như vậy, với cái tâm mà bất tịnh như vậy, với cái tâm mà đầy tam chướng như vậy, làm sao mà thấy tịnh độ? Còn lâu á. Tôi thách đấy. Đó. Tại tôi cứ chiếu đúng theo nhân quả thôi à. Không thể nào thấy tịnh độ được, chứ đừng có nói là lên tịnh độ. Làm sao mà sinh tịnh độ khi mà cái tâm này chỉ có thấy chuyện của tam chướng không à? Mà khi mà cái tâm mà lên tịnh độ là đến tam ác đạo không nghe thấy tiếng, chứ đừng có nói là bằng là thấy hình bóng. Thành ra vì lý lẽ như thế nó thì cái khi mà những cái người mà học Phật đó mà chỉ có suy nghĩ đến những cái vấn đề gọi là đó, không có chịu thực hiện đạo Phật, cho nên vì như thế họ họ Phật rất là nhiều năm tháng, họ đối diện với lại Phật pháp như vậy đó, nhưng mà cái tam chướng đó nó vẫn hành họ, họ cái cơn khát về giải thoát đó, đó nó vẫn gọi là trầm kha ở nơi họ. Họ không hề được giải khát một tí xíu nào về cái vấn đề giải thoát. Họ khát hoàn toàn ở trong tam chướng. Tại vì họ có uống ngụm nào đâu. Họ ở ngay sông á. Cho nên họ ở ngay kho tàng Phật pháp nó mà họ không có được một cái chút chân bảo nào. Nếu họ có chút chân bảo nào thì chúng sinh sẽ được nhờ. Nhưng mà đây thì họ nói rằng là bản thân tôi còn chưa lo nổi nữa, làm sao mà tôi chia cho quý vị. Thành ra với cái trí tuệ, với cái từ bi, với cái sự an của mình không đủ để mà ban bố cho ai hết. Nhưng mà đó là mình ở ngay trước cái ngưỡng cửa của kho tàng. Và mình ở ngay bên bờ sông của Phật pháp. Thành ra cái vấn đề mình học Phật không phải là mình nghiên cứu dòng sông Phật pháp, mà mình học Phật là để mình uống nước Phật pháp tiêu khát. Thành ra mình phải hiểu rằng là mình biết những cái đặc tính của con sông, mình mới tìm thấy nó. Mình tìm thấy nó là mình để giải khát. Đến đây bây giờ mình tin là đạo Phật là đạo mà giải thoát, thì mình đến với đạo Phật đó. Nhưng mà mình thiếu cái vấn đề gọi là hành, tức là uống, mà mình chỉ ngồi ngắm cái dòng sông Phật pháp và nghiên cứu dòng sông Phật pháp. Cho nên suốt đời có nghiên cứu đó, suốt đời có ngắm nhìn Phật pháp, có nghiên cứu Phật pháp, có đậu bằng tiến sĩ Phật pháp, chung cục chẳng tiến sĩ Phật pháp nào giải thoát hết. Cho nên mình có thể kết luận một câu đó. Tiến sĩ Phật pháp đó, nếu mà nhìn vào mục đích của học Phật á, mà đưa đến kết quả đó, thì tiến sĩ Phật pháp á, thua một chú tiểu. Một chú tiểu chỉ là trình độ hạng bét của cái vấn đề hành. Tại vì mình hiểu đấy mày, tất cả cái giới mà gọi là xuất gia đi tu á, tức là đặt nặng cái vấn đề là tu học, tức là một mặt thì học giáo lý, một mặt thì là hành đạo. Thì cái chữ tu chỉ cho hành, chữ học chỉ trong học hỏi và nghiên cứu. Còn chữ tu đó là chỉ cho cái vấn đề hành. Thành ra nói tu hành đó. Thế thì tu học là chỉ có nói chung thôi, là vừa tu vừa học hai phương diện. Còn thực ra là học thì học giáo lý, mà tu á thì tu hành đó. Thành ra học pháp phải tu hành. Thành ra vì như thế đó, cái người mà xuất gia đó là cái người phát nguyện rằng là hả? Tôi học để tôi hành. Còn cái người cư sĩ là tôi học để tôi biết và tôi hành trong cái phạm vi nào đó của tôi thôi. Thành ra vì vậy không có được gọi là tu sĩ. Còn những cái người được gọi là tu sĩ là những cái người mà quyết tâm rằng là tôi sống bằng sự sinh hoạt của đạo. Tức là tôi sinh hoạt bằng đạo chứ tôi không sinh hoạt bằng đời. Thì có nghĩa là tôi sinh hoạt bằng đạo là tôi y vào lời Đức Phật dạy mà tôi thực hành thì được gọi là tu sĩ. Đó. Thành thử ra, thế vậy thì nếu mà bây giờ nghiên cứu mà không phải là tu, chỉ học thôi mà không hành, thì như vậy là không phải là tu rồi, là thiếu tu rồi. Thì không phải, mà phải là tu sĩ. Đó. Thì mới cái cơ may đó, cái giải thoát nó mới có thể mà hiện hành được. Cho nên là bao nhiêu ông tiến sĩ, đó, giáo sư, tiến sĩ đi chăng nữa, nghiên cứu Phật Pháp, nói Phật Pháp rất là giỏi. À, viết lách Phật Pháp, nghiên cứu Phật Pháp này kia là ngon lành lắm. Nhưng mà so vẫn thua chú Tiểu như thường. Chú Tiểu đó là hạng bét thôi của cái ngành mà hành. Rồi chú Tiểu đó lên Sa-di lên lên đến hàng tỳ kheo. Rồi tỳ kheo này sau này thành trưởng lão, rồi thành hòa thượng, rồi cho đến thành thánh tăng, cho đến thành cao tăng, cho đến thành ra là A-la-hán giải thoát. Tiến sĩ tới đó hết rồi. Mà vẫn mù mờ, vẫn khát giải thoát, vẫn sống ở trong, nghĩa là sự vận hành, chi phối, khống chế của tam chướng. Mà không có một cái sức phản kháng nào nổi với lại tam chướng hết. Nhưng mà cái đám tu sĩ mà hành á, nếu mà tu sĩ nào hành giỏi, thì tu sĩ đó tiêu diệt tam chướng. Cho nên tôi cũng còn nhớ cách đây cũng 40 năm trời hơn nữa. Thời đó là năm 73, năm 73, 74. Hồi đó tôi còn sống ở chùa Đại Giác dưới trướng của Hòa Thượng, hồi đó còn là Thượng Tọa Thiện Huê. Người ta còn gọi cụ đó là Thượng Tọa Niệm Phật. Thứ nhất là cụ lập nên cái chùa Niệm Phật ở Bình Dương. Thứ hai đó là cụ là tu tịnh độ niệm Phật dữ lắm. Thành ra cụ có một cái danh gọi là Thượng Tọa Niệm Phật. Thì đó là tôi có ở dưới trướng của cụ. Thì cụ là chủ trương là tụng kinh. Cụ bắt chúng tụng kinh ghê gớm ghê lắm. Thì có bữa đó, thì chúng thì cũng đi học. Chúng thì cũng là sáng ra ăn sáng xong rồi cũng tản mát đi học, đi hành này nọ gì đó ha. Thì đi học là học trường ngoài đời, là học trường trung học nữa là này kia gì đó, cũng đi thi tú tài rồi cũng học trường trung học này kia. Thì có một bữa cái cụ không biết là cụ giận điều gì đó, rồi cụ ngồi cụ mới la chúng, cụ mới mắng á, cụ mà về chứ hả? Mấy chú á ha, đi học đi học rồi có ông thầy này ông thầy kia dạy bảo mấy chú này kia, là mấy chú là gọi là học trò của người ta, người ta muốn nạt đổ mấy chú gì người ta nạt đổ. Tôi nè, cụ nói vậy, tôi một đời có đi học cái trường nào đâu mà thấy ông, mà thấy ông ở đây từ ông tướng bà tướng cho đến rằng là tiến sĩ đủ thứ đó, tới đây quỳ trước tôi nè, quỳ nè. Mà đó sự thiệt, đó sự thiệt. Tại vì cụ có tiếng lắm ở Sài Gòn, cụ phong thủy giỏi lắm. Cho nên ông tướng, bà tướng, ông bộ trưởng, bà bộ trưởng gì cũng tới cụ ngồi xếp hàng, đó là nhờ cụ bấm. Đó. Cụ là phong thủy rất là giỏi. Rồi cho đến rằng là tôi là chứng kiến bà Trần Thị Khiêm á, đương kim là thủ tướng phu nhân á, thường xuyên thôi, tới chùa. Đó. Thế, cụ biết ngồi cụ nói như vậy. Ở mấy chú thì sao? Mấy chú thì người ta coi là chỉ là cái đứa học trò của người ta thôi. Còn tôi sao? Đó. Tôi không cần học gì đâu. Cô nói như vậy. Thì trên cái nguyên tắc đó là sự thiệt. Cho nên rằng là mình có thể nói vấn đề là đối với Đại Thừa đó thì cư sĩ cũng có thể thành Phật. Nhưng mà vẫn hiếm lắm. Nhưng mà tu sĩ thì vẫn dễ hơn. Tại vì là tu sĩ thì là gọi là dân thân và là cái sự sinh hoạt nó là như thế. Còn hàng cư sĩ thì đối với Đại Thừa thì vẫn được, nhưng mà điều hơi khó đấy. Đại loại là chỉ nêu lên được một hai nhân vật, nhưng còn trong kinh điển, còn kỳ dư ra thì mình thấy rằng là đại đa phần rằng là cái giới tu sĩ nhiều hơn. Cho nên là chung cục thì đúng như vậy, chung cục thì đúng rằng là hàng tiên sĩ thì ở ngoài thì cũng phải đến là đảnh lễ hàng tu sĩ rồi thọ giới làm đệ tử chứ. Như vậy thì cái vấn đề mà đừng chê một chú tiểu, Đức Phật nói rằng là có bốn cái điều á, đừng có coi thường. Là thứ nhất, đừng có coi thường cái con rồng con, bởi khi nó mà trở thành cái con rồng mà lớn á, thì rằng là cái sức mạnh của nó khó lường ghê lắm. Đừng có coi thường một cái đốm lửa nhỏ, bởi nó có thể thiêu tận cả một cánh rừng đấy. Đừng có coi thường một hoàng tử còn chập chững, bởi khi nó lên ngôi vua rồi biết. Đừng có coi thường một chú tiểu, bởi chú tiểu đó sau này thành pháp vương. Cho nên có bốn thứ đừng coi thường, Đức Phật nói như vậy. Đánh ra vì như thế thật sự mà nói, thế thì tiến sĩ cũng thua chú tiểu mà thôi. Nếu như vậy thì bây giờ mình bỏ một đời đó mình học nữa, chứ chắc gì mình đã học bằng tiến sĩ. Thà làm chú tiểu rồi cứ lên từ từ đi, mà có cơ hơn. Tại sao vậy? Tại vì chú tiểu là mỗi ngày uống một ca, mỗi ngày uống một ca, rồi nó thâm nhập cái tinh thần của Phật Pháp. Rồi nó mới thành ra là gọi là giác ngộ sau này được. Còn tiến sĩ là chỉ ngồi nghiên cứu dòng sông Phật Pháp nó như thế nào đó, chiêm ngưỡng là dòng sông Phật Pháp mà chưa từng uống một ngụm nào hết, chưa từng bao giờ bị uống một cái ngụm Phật Pháp nào cả. Tại vì tiến sĩ không có biết dấn thân, tiến sĩ nghiên cứu giáo lý này giáo lý nọ chứ, nhưng mà tiến sĩ không hề biết gì tới Bồ Tát Đạo, không hề dấn thân, chưa bao giờ nếm hương vị của Bồ Tát Đạo, chưa bao giờ trải nghiệm để biết rằng Bồ Tát Đạo là cái gì, mà là nó như thế nào, cảm giác nó như thế nào. Thành ra đương nhiên rằng là chắc chắn là thua. Cho nên vì cái lý lẽ như vậy mà hồi xưa tôi cũng còn nhớ Hòa Thượng Chí Thủ, cụ mê ngồi, cụ mê chỉ trích, cụ mê phê bình, cụ phê bình mấy mấy thầy nào đó mà đi học đâu về rồi đề là thượng tọa tiến sĩ, hòa thượng tiến sĩ, đại đức tiến sĩ, nó cụ phê bình. Đã. Cụ bảo chả tiến sĩ nào bằng được tu sĩ cả. Đã. Thì chính xác là như vậy. Thành ra đã, bây giờ nói một cái ví dụ thôi. Đã. Bây giờ mình có hai cái nghề, mà cái nghề nào mà cao hơn đó thì mình để cái nghề cao hơn là đủ rồi, mình không cần phải kèm cái nghề mà thấp hơn vô nữa. Thành ra rằng là đã là thượng tọa hay hòa thượng rồi thì không nhất thiết cần phải khoe tiến sĩ vào làm cái gì, mà chẳng có thấy một hòa thượng tiến sĩ nào mà gọi là đạo cao đức trọng được bằng, giống như rằng là mấy cụ mà xưa nay mà tiếp nối với nhau làm mà từ gọi là tăng thống pháp chủ này kia ở Việt Nam, tất cả dù nào rồi tiếp nối nhau là toàn là mấy cái cụ mà không có cái bằng đời gì hết. Đó. Cả một cái cuộc đời chỉ có biết đến cái vấn đề mà gọi là đó, biết đến cái vấn đề là bần tắc thân thường phi lũ hạt, mà đạo tắc tâm tàng vô sát chân, chỉ biết hai thứ đó thôi. Thì đều là những cái người mà được mà coi như là coi trọng ghê lắm, mà tôn sùng ghê lắm. Ví dụ bây giờ mình nhìn như là ở Việt Nam mình mà mình nói mấy cụ tăng thống từ xưa đến nay, từ trong Nam về sau này cho đến từ ngoài Bắc pháp chủ cho đến là mấy cụ mà tăng thống á, toàn bộ là mấy cụ là bé chí lớn là chỉ có biết cái đời sống của đạo à. Ngoài ra là chẳng có bao giờ mà bon chen học đời học cái gì hết trơn á, nội điển không có học ngoại điển. Thì là làm nên nhiều nhiều chuyện lớn, đại khái như thế. Nên mình thấy tổ sư cũng vậy. Tổ sư dĩ nhiên là cái học mà của cuộc đời mà cái văn bằng tiến sĩ này kia nó chỉ là những cái thứ kiến thức dựa vào thức ý thức thôi, không phải những cái kiến thức mà ý chí. Còn những cái mà trí tuệ mà của các vị mà chuyên tu nó đó, nó vượt xa xa cái mà cái kiến thức mà dựa vào thức đó, mà cái tri kiến này nó là nó dựa vào trí tuệ, nó dựa vào cái sự phán đoán từ chân lý, từ trí tuệ, đó là của các bậc cao tăng. Thì khi mà đã có hiểu được những cái trí tuệ như vậy thì cần cái gì, những cái kiến thức mà dựa vào ý thức thôi, bất ý chí, những cái gọi là bằng cấp của thế gian. Mà tất cả những cái học của thế gian này là những cái học mà nó gọi là nó chỉ có cái vấn đề là cho tôi, mà nó không phải là những cái học mà đưa đến cái mà đạo tắc tâm tàng vô giá chân, mà nó chỉ là những cái học thuần của thế gian thôi. Đó. Thành ra làm thế nào mà nó có thể mà bì được với những cái danh xưng mà chỉ dụ như hàng mà sa môn hay tỳ kheo. Thì mình biết là những cái chữ tỳ kheo nó có, nó bao gồm nó ba cái nghĩa là bố ác phá ma mê lại khất sĩ. Còn cái chữ mà sa môn nó bao gồm cái ý nghĩa là cần tu giới định huệ mà tức diệt tham sân si. Mà một cái người xuất gia thọ mà giới tỳ kheo trở lên thì thường thường là người ta gọi là tỳ kheo hay người ta gọi là sa môn, thì hai cái chữ đó nó đã có ý nghĩa hơn mọi cái danh từ của thế gian nhiều rồi. Thành ra vì như thế mà khi mà mình mà đã có được những cái tước kiểu như vậy, hay là trong kinh đó thì còn không, nhiều khi không gọi là đại đức hay không, à, không gọi là tỳ kheo, không gọi là sa môn thì gọi là đại đức. Đối với lại bên tiểu thừa nó là chỉ có một danh xưng thôi là đại đức, là tiểu thừa nó không có gọi thượng tọa, không có thượng tọa, không có hòa thượng. Hòa thượng chỉ sử dụng vào lúc mà giới thôi. Còn là cái bình thường là đại đức hết, cho nên là ngài Xá Lợi Phất cũng đại đức. Đó. Thế thì ở cái chỗ đại đức là bây giờ cứ nói nôm na ra thôi đó, là bởi vì là cái công đức nó lớn ghê lắm. Đó, cho nên gọi là đại đức. Thành ra vì cái lý lẽ nói trên nó thì là nhầm cái gì với lại những cái vấn đề mà của thế gian này ban tặng. Đó. Thành ra cái kia là của Đức Phật cho, cái này là của thế gian tặng. Có thế gian sao mà bì được với Đức Phật, thì chúng ta làm sao mà kèm nó vô chung với nhau mà nói là thượng tọa tiến sĩ hay là hòa thượng tiến sĩ, chỉ cho nó nghe cho nó mất giá trị của Phật pháp đi. Cho hồi xưa hòa thượng Chí Thủ từng ngồi chỉ trích như vậy đó. Hòa thượng Chí Thủ là giờ là viện trưởng viện Hóa Đạo. Thế trở lại cái vấn đề, thế do đó thì mình cũng phải hiểu, tuy là cái chuyện cái anh ngu kia nó nực cười thiệt đấy, nó khát nước, thì cũng giống như người ta đó, là khát cái hạnh phúc, khát cái an lạc, khát cái sự giải thoát, cho nên người ta tìm tới Phật pháp. Nhưng mà rồi chung cục thì người ta không uống, rồi chung cục thì người ta đứng nhìn, mà chung cục thì người ta chỉ nghiên cứu dòng sông là nó nhiều quá hay là nó ít quá, rồi người ta so đo là bây giờ trời ơi Phật pháp nó nhiều quá sao tôi làm nổi, trời ơi chúng sinh nó đông quá làm sao tôi độ nổi. Thành ra y như là anh chàng ngu mà đứng trước dòng sông mà nước nhiều thế thì làm sao mà uống cho nó hết được, cho nên tốt hơn hết là khỏi uống. Thế chúng sinh nó vô biên đi mà mình độ gì nổi nó, là thế thì mình tốt hơn nhất thì mình khỏi có độ làm gì, mình lo thân mình thì mình ai lo thân lấy cho nó tốt. Nhưng mà mình có ngờ đâu là mình chưa cần phải độ hết chúng sinh á, mà mình đã thành tựu được cái công đức nữa là gọi là vô lượng rồi, là bởi vì cái tâm đó của mình á, cái tâm công đức, tâm mà tâm tàng vô giá chân đó, nó bắt đầu xuất hiện. Mình bắt đầu trở thành trường giả. Đó. Là tâm tàng vô giá chân, cho nên lợi vật ứng cơ, chúng bất tận. Đó. Tức là cho đến tận cùng cũng không có hết. Thành ra như thế đó là nó đã có cái công đức rồi. Thì từ khi mà có cái đó rồi là cứ tiếp tục mà cho, chứ không cần phải cho xong hết thì mới gọi là ông trường giả. Mà cứ từ khi bắt đầu sự nghiệp mà cho đến cùng là luôn luôn là trường giả. Chứ há nào phải là đợi đến lúc mà mình cho xong hết cho trơn thì mới mang danh trưởng giả được. Đó. Thì chỉ có trong một cái nhiệm vụ là bồ đề tâm kiên cố và bất thối, tức là cái vấn đề mà lợi vật ứng cơ đó của mình đó là coi như không bao giờ nó ngừng nghỉ, nó thành định rồi. Thì như vậy dù là chưa đến tột cùng cũng là thành rồi, thì cũng là thành rồi. Không giống anh ngu kia nghĩ là mình phải uống hết thì mới thành, thì mới hết khát, mình phải độ hết thì mình mới là người giải thoát. Đó là tại ý thức. Nếu ý chí nó khác rồi, đó là ý thức, là y vào cái mắt thấy đó, tai nghe nó, xong rồi lấy cái mình này ra, mình cũng là thức luôn, lấy cái ý thức, lấy cái ý thức đó ra phân biệt. Cái ý thức đó được sai sử bởi mặt na là cái chấp ngã, nó mới bắt đầu, nó mới suy nghĩ cái là không được đâu, tôi mệt, không được đâu đó, tôi bận, không được đâu đó, tôi không có khỏe. Mà không bao giờ suy nghĩ là như vậy, tôi vô điều kiện cứu độ chúng sinh. Bây giờ dám giống như là Nhất Biến đi. Nhất Biến là một vị tăng ở bên Nhật Bản, lập nên một cái phái tu tịnh độ. Thì đó, Nhất Biến như vậy đó, khi mà Nhất Biến không có một cái cơ sở nào, Nhất Biến vô trụ, Nhất Biến trầy đây mai đó đi khắp nước Nhật, truyền bá tịnh độ. Rồi thì đi thách rồi thì lão, bệnh, sức nó mòn mỏi đi dần, phải bệnh. Bệnh bây giờ đại chúng mới nói rằng là bây giờ thầy bệnh quá rồi, bây giờ phải ngừng lại, không có đi hoằng pháp nữa, dừng lại dưỡng bệnh chữa bệnh. Nhất Biến không chịu. Nhất Biến mà còn thở là còn hoằng pháp. Nhất Biến bảo nếu mà tôi sống mà không hoằng pháp thì tôi sống làm gì? Đi, phải chết trên đường. Thì đó, thì đại khái mình thấy thì ít ra cao tăng là như thế. Với cái tinh thần là gọi là nghĩ theo cái tinh thần mà lợi lạc chúng sinh đó, cho nên chẳng quản gì đến cái vấn đề của mình. Chẳng quản tới, chỉ nghĩ là mạng sống của mình đó, là dùng để mà hành đạo, chứ không phải mạng sống của mình dùng chỉ để sống. Mà là cái mạng sống của mình là dùng vào cái vấn đề mà để hành đạo thôi. Thì như thế đó rồi thì cái tâm Bồ Đề nó mới là tăng trưởng, nó mới mạnh được. Do đó đại đa số người tu Phật với học Phật đó, là những người mà toàn là ngồi bàn với nhau về dòng sông chính pháp, dòng sông pháp của Đức Phật mà không chịu uống, mà tất cả. Cho nên mới có những cái lý luận là bây giờ đạo pháp nó vô biên, mình phải học đi chứ, mình phải học cho thật nhiều vào, xong rồi mai mốt mình học xong mình mới làm. Mà làm gì có chuyện học xong? Tại vì học nó có hai ý nghĩa. Mình học cái lý đó mình học bằng lý, và cái lý đó mình học bằng sự. Qua sự mình học được rất nhiều, tại vì qua sự mình mới chứng lý. Thành ra vì như vậy đó, cái học đó của mình không phải chỉ thuần túy học lý, mình phải học thông qua sự. Tại vì nhờ sự lý mới được chứng, tức là lý mới được chứng thực là chính xác hay không. Người ta quên điều đó. Cho nên nếu người ta học như vậy, người ta chỉ học có một nửa, và rồi người ta lại thiếu tu hoàn toàn. Ở cái học của người ta có một nửa, cái tu á, thì là thiếu 100%, thành không có công dụng gì, không có kết quả gì hết. Thành ra những cái người mà tu sĩ đó là đều có trải nghiệm, thực chứng được cái đạo pháp là qua sự thực hành, qua sự sinh hoạt. Qua sự nghĩa là sinh hoạt, tức là sự hành á, thì nhận ra được cái lý. Những cái người học kia không hiểu điều đó, chờ học để phát sinh trí tuệ, không có đâu. Tại vì trí tuệ là gì? Trí tuệ là chứng được chân lý là trí tuệ. Mà muốn chứng được chân lý thì không thể nào không thông qua hành. Cho nên chính vì như vậy, những cái người mà chỉ có ngồi ngắm dòng sông và nghiên cứu dòng sông và tả dòng sông, ai nghe cũng thích, ai nghe cũng mê, tả một cái dòng sông như vậy, nhưng mà tất cả người tả lẫn người ngồi nghe đều không có uống. Cho nên rằng là chung cục á, thì cái dòng sông nó có đẹp có gì cũng vô dụng, là bởi vì cả bầy vẫn chết khát, cũng vẫn vô dụng. Cho nên bây giờ mình có cái lý thiệt là hay mà mình không có đem ra ứng dụng á, thì cái lý hay đó cũng kệ bỏ. Cái lý hay đó nó chỉ thực sự là hay và thực sự hữu hiệu khi mình đem nó ra hành. Cho nên cái lý đó nó mới bắt đầu nó thật sự là lý khi nó thông qua hành. Đó. Thì cái hành đó đó là cái hành mọi cái lý, và cái lý đó đó là cái lý mà cái hành chứng được. Thành ra cái hành, cái lý đó là cái lý của hành, mà cái hành đó là cái hành của lý. Thành ra hành với lý nó tương, nó viên dung với nhau, nên nó gọi sự lý viên dung. Thế thì mình cũng hiểu một cái vấn đề là bởi vì tất cả đó, mọi cái hành của chư Phật nó hiện vô số thân, hành vô số sự đều vì một lý, đó là lý là độ chúng sinh. Cho nên tất cả sự hành đó của Đức Phật dù hiện nhiều thân mà không có chống chọi nhau, dù làm đủ cái ngược nhau hay không ngược nhau cũng không hề ngược nhau. Đôi khi làm ngược mà không ngược, là chẳng hạn như giống như bác sĩ đó, phê toa cho một anh mập là không được ăn cái này, không được ăn này, không được ăn này, không được ăn bơ nhiều, không được uống sữa nhiều, không được ăn chất béo nhiều, không được ăn đường nhiều. Nếu mà phê toa cho mà anh gầy ốm thiếu đủ thứ, cần ăn thêm, cần uống sữa, cần ăn thêm nhiều chất béo vào, cần ăn thêm bơ, là hai anh đó rằng bác sĩ này nó dở ghê lắm, mà nó cho toa tụi vậy, cho toa anh như thế này. Thành thử Đức Phật tuy rằng là làm mọi cái sự đó trái nhau, hiện mọi cái thân trái nhau, nhưng mà chưa từng trái. Còn phàm phu thì nó lấn cấn với nhau, nghĩa là đủ thứ. Thành ra vì như vậy, hiện vô số thân, hành vô số kiểu cách, phương pháp, độ vô số người khác nhau, đều là chung quy chỉ là cái chỗ mà là độ. Thành ra là đương nguyện chúng sinh. Cho nên vì như vậy, sự sự vô ngại, tất cả mọi sự làm đều không có chướng ngại nhau, đều thuần là một hết. Thành ra tất cả những cái thứ đó đều là thanh tịnh. Thành ra sự sự đều là thanh tịnh như vậy. Cho nên cái thức thứ 8 của chư Phật chư Bồ Tát nó không còn là cái thức nữa, mà nó là cái kính, gọi là đại viên kính trí. Đại là nó to lớn không có cùng tận, viên là nó đầy đủ viên mãn, không có một cái chỗ nào sót ra ngoài được. Kính là bởi vì nó trong, nó trong sáng. Cái trí đó là nhờ vào những cái vấn đề nói trên đó, nhờ những cái vấn đề mà gọi là xử lý tu hành như vậy, về sự sự nó vô ngại như vậy. Thành thử ra như thế đó thì mới là gọi là do từ những cái mà tinh thần mà gọi là vô ngại như vậy đó, tinh thần mà bất động chuyển vô ngại như vậy đó, là cái nền tảng thay thế cho mặt na. Cho nên gọi là rất là bình đẳng giữa tôi và mọi người, giữa hết thảy chúng sinh. Cho nên vì vậy cái sự quan sát mà nhìn đó, cái sự mà nhìn mọi pháp đó, nó rất ư là đúng với chân lý. Tại vì nó có tôi á, thì nó chỉ có đúng với tôi thôi, chứ không có đúng với chân lý. Chân lý mà ngược với tôi cũng bác bỏ chân lý như thường. Đó. Còn ở đây không có cái tôi, cho nên không có những cái nhìn nhận mà bác bỏ chân lý hay phi chân lý được. Thành ra mọi cái nhìn nó đều là chân lý, nên nó là diệu quan sát trí. Anh ta nhất thiết chư Phật đều có như thế. Anh ta vì vậy khi mà có cái trí đó thì mới là chứng chân minh liễu, thì mới có thể tiêu diệt được cái vấn đề mà nguyện tiêu tam chiếu. Mà không có cái tam chiếu thì đâu còn là chúng sinh nữa, thì không còn có cảnh giới của chúng sinh nữa. Cho nên cũng chính vì như vậy mà đi ra đi vô cảnh giới chúng sinh này kia, nói đi ra đi vô chứ thiệt ra là không ra vô, tại cái tâm nó nhiếp hết muôn cảnh. Anh Như Lai không hề đến, không hề đi. Thì đó gọi là Như Lai. Lai là đến rồi mà, như là như như. Là đến bằng cách nào? Thừa thừa như thật đẳng Như Lai, hoặc là vô sở tùng lai, diệt vô sở cứ cố danh Như Lai. Là không có chỗ đến, chẳng có chỗ đi, đó gọi là Như Lai. Hoặc là từ nơi cái chân thật đạo mà xuất hiện nơi đời, gọi nó là Như Lai. Nên cái từ mà Như Lai được được tôn xưng theo cái nghĩa là như vậy. Thế thì vì vậy thì khi mà nếu mà con người ta mà học đạo, mà học đúng thiệt như vậy, nó người ta học đạo đó, người ta học, người ta hiểu được cái vấn đề rằng là cái phương pháp để học đạo là như thế nào, là cái phương pháp học đạo là xử lý nó phải viên dung đó. Nó cái phương pháp học đạo đó nó cũng phải tiến đến một cái vấn đề rằng là thống nhất trên mọi cái hành động, tức là mọi cái hành động đều nhằm đến một cái. Mà trong nhiều kinh điển Đức Phật nói cái câu rằng là nhất thiết đều hồi hướng. Đó, như Ngài Phổ Hiền dạy là thập giả phổ giai hồi hướng, là tất cả đều hồi hướng đến cho cái vô thượng Bồ Đề. Thành ra mọi cái sự đó là đều nhắm về vô thượng Bồ Đề, cho nên mọi cái sự đó đều về một chỗ, cho nên không có chống trái nhau, không có phải là cái về Nam, cái thì về Bắc, tình hai cái nó chống trái nhau, mà là tất cả nó đều về một chỗ. Cho nên vì như vậy đó mà không tán loạn. Còn tâm chúng sinh nó về nhiều ngả, nhiều nẻo, nhiều chốn quá, cho nên tâm chúng sinh nó tán loạn, như là tan tác. Đó. Cho nên nó làm hỗn loạn với lại ô nhiễm và đục ngầu, giống như là thế giới này càng lúc càng ô nhiễm thì cái tâm của con người nó làm cho cái thế giới này ô nhiễm. Mà cái tâm con người nó còn ô nhiễm trầm kha hơn nhiều ghê lắm. Thành ra tâm của Đức Phật thì nhất thiết được phổ ra hồi hướng, đều là đến cái chỗ gọi là vô thượng Bồ Đề, tức là độ nhất thiết chúng sinh. Cho nên vì như vậy cái tâm ấy thanh tịnh định. Mà khi thanh tịnh là giới, mà cái đó là định. Cho nên rất là diệu quan sát huệ. Thành ra giới định huệ thành tựu. Thành do giới định huệ nó thành tựu đó thì vấn đề mà giải thoát nó cái thành. Cho nên cái người học đạo khi mà hiểu rằng là mình học đạo được tới đâu á thì là mình cứ hành tới đó. Đó. Thì cái pháp nhỏ đó mình học là mình thể hội được, thì nó sẽ thành cái pháp lớn hơn. Rồi mình lại làm, mình thể hội được, nó thành cái pháp lớn hơn, là cứ như thế. Đó. Mà tu tập gọi là xử lý, nó viên dung, nó cứ tiến bộ như vậy cho đến khi xử lý viên dung đấy nó viên mãn, tức sự tức lý, và lý và sự không còn phân hai, tức là sự chính là lý mà lý chính là sự, trong sự ấy có lý, trong lý ấy có sự, hai cái nó không thể tách rời được. Thì khi mà lý tức là sự, sự tức là lý, mà lý ấy là thanh tịnh lý, sự ấy là thanh tịnh sự, thì đương nhiên hai cái đó hợp lại nó thành một cái gọi là thanh tịnh pháp thân. Đó. Thì đó là chân thân Phật. Thành ra trong Hoa Nghiêm mà mới làm cái vấn đề là lý một bên, sự một bên. Đó. Thì lý đó là Văn Thù, sự ấy là Phổ Hiền. Thanh tịnh pháp thân là cái vấn đề của sự lý viên dung, sự sự vô ngại. Sự lý vô ngại thì đó là Đức Phật. Thế thì nếu mà hiểu được như vậy thì mới không có rơi vào cái tinh thần gọi là học tơi bời hoa lá bao nhiêu năm mà vẫn chết khát. Nhưng mà khi mà mình nghe chuyện cái anh ngu mà khát nước đó đó thì mình sẽ dễ dàng để thấy hắn là ngu. Nhưng mà cái khó khăn để thấy rằng là cái ngu của hắn có trong mình. Đó. Anh có cái kinh Bách Dụ nó có cái ý nghĩa ghê lắm. Nó lột trần mình. Đó. Nó làm cho mình nhận ra rằng là 98 cái ngu hầu như mình có cả, mà chắc còn hơn nữa. Và nếu mà nói ra thì còn hơn nữa. Cho nên là nhận ra được những cái ngu ấy thì khôn lập tức. Thì chỉ cần nhận ra những cái đó thôi, cũng giống như là A-la-hán nhận ra khổ tập thì là A-la-hán chứng được đạo diệt ngay. Chỉ cần nhận thật, nhận chân. Còn chúng sinh bị cái như vậy, chúng sinh nó bị cái tôi nặng quá, cho nên cái tôi này nó luyến tiếc kia lắm. Dẫu biết cái thế giới này nó là đầy phiền não, nhưng mà tôi vẫn yêu mến nó. Dẫu biết cái thế giới này rồi sẽ phân ly, nhưng mà tôi vẫn níu kéo nó. Dẫu biết thế giới này chung cục cũng sẽ mất cả, nhưng mà tôi cũng cố gắng cầu nguyện một đấng thần linh nào đấy, với hy vọng là may ra đó, không mất. Nhưng mà làm gì có cái chuyện đó. Anh nói tóm lại á, thì cái câu chuyện nói trên đó là để mà giải thích, mà cũng là để cho những ai mà thắc mắc cái vấn đề rằng là mình phải cần học trước rồi mình mới cần hành sau, hoặc là những ai mà suy nghĩ là bây giờ thấy người ta học thật nhiều đó là mình cảm thấy Phật pháp nó đang lên. Chừng nào mình thấy rằng là cái người mà hành nó nhiều mình mới biết nó đang lên. Cũng như tôi vừa mới nói, đó là một sự thật không ai có thể phủ nhận được. Tức là phần lớn Phật tử nhờ chư tăng cầu nguyện, chứ không có nhờ chư tăng làm thiện pháp. Cái vấn đề mà nhờ chư tăng làm thiện pháp là phần thiểu số. Còn cái phần mà nhờ chư tăng mà cầu nguyện là phần tuyệt đại đa số. Thì đó là một cái vấn đề mà dễ quá để mà có thể nhìn ra là cái yếu tố mà uống để mà hết khát đó, hiếm lắm. Mà đứng mà chủ trừ mà đắn đo đó. Ở bên cạnh bờ sông thì đông lắm. Đó là cái yếu tố để cho mình nhìn thấy như thế. Cái vấn đề là người ta chỉ biết một cái hành ở trong Phật pháp với khổ cái như vậy. Người ta học đủ thứ, học pháp từ bi với từ gì, nhưng mà rồi sau đó người ta hành một cái được cầu nguyện, chẳng dính líu đến từ bi. Nhưng mà ta nghĩ là dính chứ, là tại vì Quan Thế Âm từ bi mà cho nên mình cầu cái từ bi của Quan Âm. Mà mình không hiểu rằng là Quan Âm từ bi là để mình học cách từ bi của Quan Âm, chứ không phải cách cầu từ bi của Quan Âm, mà là học cho thành cái từ bi của Quan Âm. Cái ý của chư Phật là như vậy. Nhưng mà mình không có hiểu cái trí, mình ý cái thức, cho nên mắt mình chỉ thấy là Quan Âm là từ bi hay giúp, tức là mình cầu xin cái sự giúp. Mình không có cái trí để mà mình hiểu rằng là Quan Âm có thể cho mình, không phải chỉ cho mình những thứ mình đang còn xin, những thứ mà thấp hèn này, mà Quan Âm có thể cho mình cả đến cái vô giá chân, tức là cái mà lợi vật ứng cơ chung bất tận đó, Quan Âm có thể cho mình luôn. Tức là cho mình cái tâm mà từ bi tam muội. Nhưng mà mình có lãnh, mình nói thôi cái đó là cái việc của Bồ Tát chứ không phải việc của tụi con. Mình cũng sẽ xua tay và nói như thế. Thành ra mình không có ý chí, mình ý thức. Đó. Thành ra là mình rốt cuộc mình cũng là bất liễu nghĩa, mình cũng chẳng có liễu nghĩa gì, mình cũng chẳng có hiểu được cái chân thiệt nghĩa nào đó, trong cái chuyện mà mình học đạo. Thế hơn nữa thì mình cũng hiểu là làm thế nào mà mình có thể học Phật pháp khi mà Phật pháp và Đức Phật vừa một nắm lá ở trong tay, lúc nó đang ngồi trong khu rừng. Thế Đức Phật hỏi An An, lá ở trong tay của Như Lai nhiều hay lá ở khu rừng này nhiều? A Nan bảo rằng là nắm lá ở trong tay của Như Lai làm sao mà so nổi với lá trong khu rừng, không thể nào so sánh hay là tính đếm được hết. Đức Phật cũng vậy, những điều mà Như Lai biết nó nhiều như lá trong khu rừng, mà những điều mà Như Lai có thể nói ra được bằng con nghe trong tay. Mà bằng cái trong tay này thôi đó mà mình học không biết bao nhiêu đời. Đó. Trang Tử nói, cuộc đời của con người ta nó có giới hạn. Cái học vô giới hạn, mình đem cái có giới hạn, mình đi truy cầu cái vô giới hạn, nguy to. Đó. Còn Ngài Vĩnh Gia thì nói là, đó, tôi hồi xưa cũng, hồi còn trẻ cũng bày đặt tầm chương trích cú sao lục kinh điển này kia, rồi là làm sớ, đó, sớ giải kinh điển này kia. Rồi sau này tôi mới biết rằng là những cái việc làm của tôi y hệt như là đi ra ngoài biển để ngồi đếm cát. y chang vậy đó. Bị Như Lai mắng. Như Lai bảo là ông đếm của cải của người ta thì có ích gì cho ông. Ngài Vinh Gia nói này. Vinh Gia là coi như là được coi là tổ thứ bảy của Thiền Tông sau Huệ Năng, tức là cao độ của Huệ Năng được gọi là nhất túc giác, một đêm thôi giác ngộ, một đêm gặp Huệ Năng thôi rồi mới làm bài chứng đạo ca đấy. Thế thì tóm lại thì chúng ta cũng hiểu cái vấn đề là như vậy, là vấn đề là cái mình không có nên đem gấm đi phủ ra lạc đà đó. Mình phải biết là cái gì quý hơn cái gì, mình đi sử dụng những cái quý báu nó phủ lên cái tôi này, mình đem cái mà tâm tàng vô giá chân đó đó đi phủ lên cho một cái vọng tâm này, cái vọng tâm này y như ra lạc đà, còn cái tâm mà tàng vô giá chân kia là giống như là gấm vóc nhung lụa mà đem đi phủ che. Thế cái chuyện ngu đó thì từ từ nó cũng có một cái dịp nào đó thì mình cũng có thể đọc đó. Và rồi thì trong tương lai thì Diệu Đông đó thì nó có xin tôi cái quyển đó để in đó. Để in thì chị cũng đang còn gọi là chị cũng đang còn duyệt và xem lại xem là về chứng tả đó. Để sửa sai lại là ví dụ vậy đó. Rồi thì sẽ đem in. Thì có lẽ đến cái lúc đó thì chí cũng sẽ nói với mọi người. Thì thiệt ra thì cái bách dụ đó thì tôi cũng có giảng dạy cho mấy thầy, mấy cô ở Quân Minh cũng lâu rồi. Cách đây cũng 12 năm rồi. 98 câu chuyện ngu đó. Thì nó cũng có cái lợi là cái là như vậy, là mình nghe cái chuyện ngu mình dễ nhận ra là cái ngu ghê lắm. Rồi thì từ đó mình mới có thể gọi là suy nghĩ xem rằng là mình có bị rớt vào trong cái trường hợp như thế hay không. Nếu mà rớt thì là mình có thể thay đổi. Mà nếu mà không rớt thì mình sẽ thở phào và mình sẽ nghĩa là gọi là yên chí mà tu tập hơn lên. Và sau hết thì hướng nguyện Hồng Ân Tam Bảo từ bi gia hộ cho tất cả chúng ta nó luôn luôn là được ở bên cạnh dòng sông chính pháp và luôn luôn được tiêu trừ mọi cái cơn khác của tam chướng. Và nguyện đem công đức có được của chúng ta hồi hướng đến cho mười phương pháp giới chúng sinh, tất cả cha mẹ của chúng ta trong mọi đời đều được phát Bồ Đề Tâm, được tu Bồ Tát Đạo và được thành Phật Đạo. Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh.